Lê Thánh Tông dạy hải tín một y báo.
Thế nào gọi là chánh tâm? Tức là cái then chốt tu hành của cái bản kinh này. Số 1 gọi là khải tín. Con hiểu thế nào là khải tín? Khải là mở ra, mở cái lòng tin cho chúng ta. Tin cái gì nhỉ? Đạo Kinh Di Đà. Cái đoạn này mở cái lòng tin cho chúng ta. Thì ở trong Kinh A Di Đà bắt đầu thì là giảng về, nói về cõi cực lạc. Con có thuộc đọc lên cho thầy một chút nào. Cõi nước kia thì sao gọi là cực lạc thì ấy, nói là chúng sanh cõi kia. Thì những chúng, chữ chúng sanh là ai? Ai đang ở cõi an lạc thì đều gọi là chúng sanh cả. Nghĩa là những người có mặt ở cõi an lạc, những ai sống ở đấy đều được hưởng bình an, không có những khổ. Thế cho nên cái cõi ấy gọi là an lạc. Kinh nói cảnh giới của hạng kém nhất khiến ta tự hiểu ở phẩm thượng thượng thì sự sung sướng đến thế nào. Vậy thì trong kinh đây, hôm qua chúng ta học nói là có bốn thứ tịnh độ, nhớ không? Nhớ. Mà mỗi một cõi tịnh độ lại có chín phẩm nữa. Mà ở đây ấy, là nói về trong bốn cõi, nói về cõi nào? Thánh đồng cư, đó là cõi đầu, tức là cõi thấp nhất. Mà trong cái cõi thấp nhất này ấy, lại có chín phẩm. Mà đây là phẩm thứ mấy?
Phẩm
thứ nhất nghĩa là thế nào? Phẩm thấp nhất, người ta gọi là hạ phẩm. Chín phẩm thì chia làm ba, mỗi một phẩm lại chia làm ba nữa. Trước hết là chia làm ba phẩm, có nhất, có thượng, trung và hạ. Rồi cái thượng ấy cũng lại chia làm ba, là hạng nhất, hạng nhì, hạng ba. Thế cho nên mới chia phẩm hai cũng chia làm ba, phẩm ba cũng chia làm ba, cộng lại thành chín. Mà ở đây ấy là nói cảnh giới của hạng nhất hay hạng bét? Cảnh A-di-đà mà chúng ta học kinh đây ấy. Thế tại sao không nói hạng nhất mà lại nói hạng bét? Theo Đức Thích Ca lại nói hạng bét. Nói đến hạng bét mà cõi ta bà mình người ta còn chưa tin nổi, còn sung sướng hơn cõi ta bà biết là ngần nào, cho đến nỗi người ta không tin được nữa. Huống chi là nói hạng nhất thì người ta chả hiểu cái gì. Thế cho nên Phật nói hạng bét, tức là nói cái cảnh giới kém nhất, xấu nhất, tồi nhất ở bên cực lạc, để gần với chúng ta và chúng ta tạm hiểu một phần nào. Chứ còn nếu nói hạng trên thì chúng ta không thể hiểu được. Với cõi ta bà sanh già bệnh chết, ân ái biệt ly, oán thù gặp gỡ, năm ấm lẫy lừng, bao nhiêu thống khổ. Này, cõi ta bà của chúng ta sanh già bệnh chết, có nói qua về cái khổ của chữ sanh ở trong cái tử cung đầy những cái máu. Mà cái loại máu này là cái loại mà người nữ mình cứ mỗi tháng có một lần vứt đi, gọi là nguyệt kỳ. Thế khi mà người nữ nào mang thai thì cái đứa nhỏ nó hút những cái loại máu, cho nên người ta gọi là hễ người ta có thai thì người ta cứ nói là tôi tắt máu 3 tháng, tôi tắt máu 4 tháng. Tại sao lại tắt máu là thế nào?
Tắt máu là cái nguyệt của cái bà mẹ không có
kinh nguyệt nữa, thì những cái đứa nhỏ nó hút cái loại máu đó. Thế mà thế cho nên rằng chúng ta đã bắt đầu bằng cái ngu si như vậy, cho nên cái da thịt xương kết lại, mỗi tế bào là một ngu si. Cho nên ở trong bụng mẹ đi ra mê mẩn không biết gì. Cái khổ đó là cái khổ ở trong bụng. Thế rồi cái lúc sanh ra này, đang ở trong bụng, coi như là quen, thành thân ở trong bụng, nó kín. Đến khi ra ngoài gặp gió với không khí, thì theo như trong sách nói là cái lúc bây giờ, cho nên đứa trẻ nào nó ra nó cũng khóc, là bởi vì gặp cái gió ở bên ngoài và cái làn da của nó chưa quen thì cứ nó buốt như là kim châm, cho nên nó ra là nó khóc. Thì là cái khổ cái lúc ra bào thai, ở trong bào thai là khổ, ra khỏi bào thai cũng khổ, rồi đến lúc thành thân người thì phải lo kiếm ăn, lo có tiền có bạc có cơm có gạo, có cơm ăn áo mặc nhà ở, cho nên không biết bao nhiêu cực nhọc vất vả. Thế cho nên cái khổ về sanh. Thế rồi đến lúc cái thân này lo cho nó ăn, lo cho nó mặc, lo nhà cửa, lo giày dép quần áo, lo cho đời sống của nó bao nhiêu thức vật cần dùng. Nhưng mà rồi thì nó làm sao? Nó già, nó bệnh, nó chết. Cái khổ của tuổi già, cái khổ lúc ốm đau, rồi lại cái khổ của lúc chết nè. Chứ không phải là nó im lặng mà nó chết cho yên. Cái lúc chết có cái khổ gì nhỉ? Khi không thở được nữa, cái người tinh thần thì vẫn còn biết khổ, biết đau, mà lại cái hơi thở không thở được nữa. Chúng mình bây giờ chỉ bịt mũi một chút cũng thấy khổ lắm, mà mình chỉ bịt một tí thôi rồi mình lại vội vàng bỏ tay ra để thở. Chứ đằng người ta không thở được, muốn thở mà không thở được nữa, cái lúc bây giờ sức ngộp nó ngạt thở thì cái người ấy khổ sở lắm, sợ lắm, mà cái thân nó không cử động được nữa. Thành ra chúng ta đứng ngoài nhìn thì tưởng là cái người đương được bình an yên nghỉ, nhưng sự thật là người ấy đang khổ ngột vô cùng, lúc hơi thở nó không vào được nữa, cái khổ ấy đã quá là cái khổ. Thế rồi bởi vì không có dưỡng khí cho nên cái máu nó lạnh, nó lạnh dần, nó mất cái hơi ấm. Thì suốt từ bởi vì máu là nó đẫm toàn thân cho nên nó lạnh, cả toàn thân bị rét, mà cái rét này là rét từ tủy, từ trong xương, nó cứ lạnh dần khắp cả cái hơi ấm nó đi. Thì trong kinh thì Phật mới tỏ cái gọi là gió phong đao xẻ thân. Lúc bây giờ tưởng như là cái xương cái thịt của mình chỗ nào cũng có dao nó cứa cả. Chúng mình giao cứa một chỗ còn thấy khổ, cái đằng này cái sự rét lạnh, cái lúc bây giờ nó giao như là giao cứa khắp xương khắp thịt, chỗ nào cũng như là có dao nó đang xẻ, cho nên gọi trong kinh gọi là gió phong đao xẻ thân. Nhưng mà không phải là gió, mà là đây là cái hơi, cái hơi ấm của mình nó đi, cho nên mình lạnh dần như giao cứa thịt cứa xương. Cho nên cái lúc chết là cái lúc khổ nhất trong đời. Mà như thế cái thân sanh già bệnh chết còn chưa đủ, trong cái thời gian ở trung gian mà đang sống thì ân ái biệt ly, oán thù gặp gỡ. Thế nào là ân ái biệt ly? Đêm thương lo sợ, nhất là ở Việt Nam mình cái thời gian vừa qua cứ có những các vị phải vượt biên, bao nhiêu tai nạn, bao nhiêu lo lắng, mẹ ở nhà con đi xa, cho nên cái chuyện ân ái biệt ly chỉ những người ở trong cảnh người ta mới thấy rõ cái đau đớn, cái khổ đêm ngày lo lắng. Thế nào là oán thù gặp gỡ?
Hai có một người quán nhau á, thì khi mà lúc nào cũng muốn gặp nhau để mà trở thù
với nhau. Ta đã oán, ta đâu có muốn gặp, người ta không muốn gặp, muốn tránh đi cho nó khỏi phiền, khỏi trái tai gai mắt, mà bây giờ lại không tránh được, cho nên nó mới khổ. Ân ái thì lại phải biệt ly, còn oán thù ấy thì lại cứ phải đối đầu nhau, nhìn thấy nhau, thế cho nên nó khổ não ở trong lòng. Thế rồi lại có cái khổ gọi là năm ấm lẫy lừng là thế nào nhỉ? Thế nào là sắc ấm xí thịt, sắc ấm lẫy lừng? có cái chỗ mê si. Cho nên đối với thân này mình nặng nề ái quý, đối với cảnh bên ngoài mình cho là thật. Có người người ta cũng nghe một câu nói nhưng mà người ta bỏ qua, có người thì găm vào trong tim không quên đi được. Nó cũng một cái cảnh giới bên ngoài, có người người ta thấy ta cũng bỏ qua được, nhưng mà có người những cái trái mắt không chỉ quên được, là bởi vì cho nó là thật, lãnh thọ nặng nề. Thế thì đối với trong thân ngoại cảnh cho là thật, nghĩa là cái si mê nó mạnh. Thế cho nên thế gọi là sắc ấm lẫy lừng. Thế còn thọ ấm lẫy lừng, người ta chưa nắm thì mình đã nắm quá, không chịu được quạt lấy quạt để. Người ta chưa lạnh, mình đã lạnh quá, để phải đi mặc hết áo len này áo len kia. Cũng một lời nói, có người người ta bỏ qua, nhưng mà mình thì nắm lấy. Thế trong kinh 12 nhân duyên đó, dạy vẽ cái người thọ có cái gì nhỉ? Có cái mũi tên cắm vào trong mắt này. Cái mũi, tại sao Phật lại dạy mình vẽ cái thọ ấm là cái mũi tên cắm vào mắt, cắm vào mắt, cắm vào tai. À, mình thọ lạnh là mình lấy mũi tên mình đâm vào mắt này, chứ người ta biết là huyễn là giả, người ta mặc, ai nói gì thì nói, ai làm gì thì làm. Thế là những người mà thọ ấm nhẹ, còn mình cái thọ ấm nặng thì mình tự thọ nặng nề cái lúc người ta nói, mà chưa có bỏ cái âm thanh người ta nói thì ra buông đi. Âm thanh nói xong rồi thì nó là bản chất vô thường nó hết, nhưng mà mình lại còn nhớ lại, đến tối mình lại nhớ nữa, thế là mình lại buồn một lần nữa, đến ngủ quên đi, mai mình lại nhớ lại, lại tự buồn một lần nữa. Thế cho nên mỗi lần mình nhớ lại là mình lại cầm mũi tên mình tự đâm mình. Thế cho nên rằng cái thọ ấm nó lẫy lừng, thế là cái người ấy là người khổ. Còn cái thọ ấm mà nó nhẹ thì còn đỡ khổ. Cho nên người ở cõi ta bà đã khổ thì chớ, mà tiếng cái năm ấm của bệnh nó lại còn cứ lẫy lừng, nghĩa là nó nặng nề xí thịnh. Thế thì khiến cho mình đã khổ lại càng khổ.
Nói Phật kính thưa thầy, thầy nói cái người chưa nóng mình nóng, người chưa lạnh mình lạnh, nghe là lạnh quá lấy áo bằng vô vậy, về cứ gọi lấy lên mà
thầy. Thế nhưng mà đó, có những người người ta không lạnh mà mình lạnh, có người người ta không nóng mà mình nóng. Như cái tuổi trẻ đó, cái thọ ấm nó còn đỡ, cái tuổi già thọ ấm càng mạnh, bởi vì già là hay người ta chưa lạnh mình đã lạnh rồi, người ta chưa nóng mình đã nóng rồi. Đấy, mà người tuổi già lại càng hay nghĩ ngợi, lại càng lắm chuyện, càng khổ. Cho nên người ta cứ bảo các bà già lẩm cẩm, nghe câu bà già không? Đó là bởi vì năm ấm của mình nó nặng nề. Đấy, thế thì đây là cái sơ qua. Chứ sự thật những người muốn tu tịnh độ phải quán cái khổ của cõi ta bà thật kỹ. Tại làm sao muốn về cảnh giới an vui lại phải quán rõ cái khổ của cõi ta bà nhỉ? Đúng thế. Cho nên các tổ cứ dạy rằng muốn tu hành tinh tấn thì phải dán và chán cái chữ khổ sanh lão bệnh tử, để cho nhớ là khổ. Chứ chúng mình ở trong cái khổ chúng mình lại cứ thấy là vui, cho nên còn cứ tham đắm, tham ăn, tham ngủ, tham chơi, bởi vì quên rằng cái thân này nó đang khổ và nó sẽ khổ. Những cái mà cõi ta bà gọi là vui, Phật gọi là hoại khổ. Con cho thí dụ về cái việc này, sao dù sao trong lúc con đang ăn nó cũng vui. Cái gốc của sự ăn, gốc của sự sống này là cái ăn, nghĩa là cái nghiệp thu hút những thứ bên ngoài. Đó. Lúc ở bào thai thì hút cái máu của mẹ thì nó mới tết thành ra thành thịt thành xương. Bây giờ ra khỏi bào thai không có máu mẹ nữa thì hút những thức ăn, nước uống, hơi thở để tự chế tạo ra máu để nuôi cái thân này. Thế cho nên chung quy nó là cái nghiệp hút, hút thu hút các thứ về vơ về mình. Cho nên nó chính là cái gọi là tham. Nếu mà không có cái nghiệp này thì chúng ta đã không có cái thân bào thai, mà đã không có cái thân sanh già bệnh chết. Cho nên cái ăn ấy nó là cái gốc khổ, mà mình lại lấy cái ăn ấy làm quý, rồi cứ mang thức ăn biếu nhau, rồi ngày giỗ ngày Tết vui hay là buồn cũng cứ lấy cái miếng ăn làm đầu, cứ làm cỗ mời họ hàng bà con. Không biết rằng ăn là gốc khổ, bởi vì nó là cái gốc của cái sự sống của chúng mình. Cho nên chúng sanh nó lấy cái ăn làm quan trọng lắm.
Chính là thầy, vậy chữ hoại khổ đây tức là hoại cái vui để nó đưa đến cái khổ, chữ hoại.
Hoại là đây, người đây có giải nghĩa từng sát na vô thường. Chính như bé nó lấy cái thí dụ cái bánh, thì cái bánh ăn đâu nó hết đây, cho nên gọi là hoại. Cái áo đẹp thì mặc tới đâu nó cũ đi đến đấy, cho nên hoại. Tất cả cái vui của thế gian của chúng mình nó bị cái vô thường nó hoại đi hết. Thế cho nên vui gì cũng thành không, để lại nuối tiếc và đau khổ.
Thì cô Minh cho hỏi là hoại không phải là hoại cái khổ này, mà hoại cái lạc.
Nó không hoại cái lạc, nó cũng chẳng hoại cái khổ, mà bản chất của nó là chữ hoại, là vô thường. Bởi vì nó là vô thường mà mình bám lên nó là mình phải khổ.